Con cá không biệt tâm. Chắc có bão gần bão xa gì đây? Không phải đâu, tôi theo dõi tin thời tiết chặt chẽ lắm. Mưa này là mưa rước cá. Sao gọi là mưa rước cá thưa bác? Hồi đầu mùa, trong tiết sa mưa dông khoảng cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 âm lịch, năm nào cũng có những trận mưa dầm về, thường là mưa to, để đưa cá từ sông lên đồng tìm chỗ đẻ. Còn đợt mưa cuối năm này là để rước chúng nó trở về sông trước khi mùa mưa chấm dứt. Ngộ quá! Té ra quê hương của cá đồng là kinh rạch sông Ngòi, đìa bào ao dũng trên đồng ruộng chỉ là nơi tạm trú để sinh sôi. Bác nói cháu mới rõ, nơi cháu ở tiếp giáp với nông thôn, hồi nhỏ từng bắt cá mắc cạn, vậy mà từ thổi giờ đâu có biết. Dùng nào vậy? Dùng Bình Thới, Cầu Tre, bây giờ thuộc quận 11. Cháu làm nghĩa vụ ở Campuchia, đang nghỉ phép về thăm nhà. Đúng ra là thăm bà con lối xóm. Cháu không còn cha mẹ, anh chị em gì hết. Bà con ruột có chỉ có một người cô quá chồng, không con, mới chết chưa mãn tang. Người giải thích thời tiết là một ông già ngoài 60 tuổi, cao ốm, mặc quần nâu, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác bành tô bằng tơ thiên nhiên màu vàng tối, thoạt nhìn có vẻ như bẩn, nhưng thực ra làm gì quá cũ. Mớ tóc thưa để dài bạc gần hết, được che mưa bụi bằng cái nón nỉ hẹp dành màu xám tro. Trên khuôn mặt sum vuông, đôi mắt còn khá sáng và linh động so với tuổi, phảng phất chút u buồn dễ nhận thấy ở những con người phải sống tuổi già trong hiu quạnh. Còn con người nhạy miệng không đòi hỏi, đã tự nguyện hé mở đời riêng cho người mới gặp để bắt chuyện làm quen là một thanh niên hơn 20 tuổi, dong dỏng cao hơi gầy, nhưng đang dáng dấp nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Anh mặc bộ đồ bộ đội, màu cỏ úa, không có quân hàm. Đôi tay áo dài xoắn lên mặc dù trời khá lạnh, đầu anh để trần, mớ tóc dài đen quyền cắt ngắn, kiểu bông gáo rất là hài hòa với cái đầu tròn. Nơi hai người ngồi là chiếc băng đá mài màu xám, phía sau chỗ tựa lưng có dòng chữ viết bằng sơn đỏ, nói nó là quà tặng của một cơ quan từ thiện. Chiếc băng đặt sát hàng rào gỗ sơn xanh của một căn nhà trệt cửa đóng kín, có khoảng sân hẹp. Ở cổng ra vào có tấm biển đề câu lạc bộ phụ lão phường. Sát chân rào phía trong, hai cây bông giấy già gốc to hơn cùm chân mọc nghiêng ra phía ngoài, che chiếc băng bằng cái vòm lá xum xuê hình mui ghe. Khoảng vỉa hè này trước đây không lâu là một bãi cà phê bình dân rất đông khách, mới bị dẹp. Bây giờ còn lại là một chị đàn bà trung niên bán sữa đậu nành và thuốc lá. Toàn bộ cơ ngơi gom gọn dưới tàn che một cây dù siêu dẹo. Hai trong bốn cây kèo sắt được thay bằng hai cây trúc. Thay cho tấm vải bạc là tấm vải nhựa chầm khiếu nhiều chỗ, không có một cách hàng nào. Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế đẩu, đặt phía sau một chiếc ghế khác thấp hơn, trên mặt để cái thùng thuốc lá. Mưa đã ngớt hột, nhưng nền trời thấp và xám, đen nghịch mây mù, không hứa hẹn một cơn tạnh ráo có nắng ấm nào trước nhiều tiếng đồng hồ. Chị nhìn qua vỉa hè bên kia đường, ở đó có một anh thợ sửa xe đạp trạc tuổi chị, đang khom người che, không cho những giọt mưa làm ướt miếng cao su dùng để vá xe vừa mới được bôi keo xong. Anh thợ khom người nhưng mặt vẫn ngước lên nhìn chị bán thuốc lá. Hai người lặng lẽ cười với nhau, nụ cười dễ dãi hiền hòa, chan chứa cảm thông giữa những con người nghèo cực nhưng cởi mở, biết từ chối những ham muốn vô lý, dẹp bỏ những bất bình vô ích để vui cái khiêm nhường của cuộc sống hẩm hiu. Một chiếc xe du lịch lộng lẫy, trọng thênh thang, máy nổ rất êm, chạy ngang qua thật nhanh. Tiếng xoèn xoẹt của bánh xe lăn trên mặt đường đọng nước át hẳn tiếng lộp độp độc điệu của những giọt mưa rơi trên nóc dù. Trong khoảnh khắc, chiếc xe hơi cắt ngang cái nhìn cảm thông giữa anh thợ sửa xe đạp và chị bán thuốc lá, nhưng không làm tắt nụ cười trên môi họ. Hai người không nhìn thấy chiếc xe mà họ nghĩ là không có vai trò gì trong số phận của họ. Cười cái gì? Chị bán thuốc lá lớn tiếng hỏi. Lạnh quá, cười cho ấm cũng không được nữa sao? Anh thợ sửa xe đạp đáp lại, cũng lớn tiếng gần như thét. Tôi thì được, sợ bà xã anh bà thấy bà kiếm chuyện. Cầu cho bà kiếm chuyện để mình tính, trời lạnh này á, ngủ ba người cho nó ấm, đỡ tốn tiền. Bộ tính ngủ hoài không ăn cơm sao? Gạo đỏ 7 đồng một ký, ở đó mà ham ngủ ấm. Nãy giờ, ông khách chờ giá xe, cậy tôi tìm dùng một món để làm thuốc nam trị bệnh. Cô biết món gì không? Cái chéo áo của một người chết đói, cô biết ở đâu, cô làm ơn điểm chỉ dùm cho tôi vô cà phê này coi. Tướng tin cô là con chuột, hợp với bà xã tôi lắm. Tối ngày cứ bò vòng quanh cái hũ gạo. Mưa ít bà sợ lúa chết khô, mưa nhiều bà sợ lúa chết túng. Nghe ở đâu có bão lụt quá, bà thắp nhang cầu trời khấn Phật phù hộ đừng để đồng bào đó bị chết đói. Bà sợ đói một mình bà thôi cũng được, bà còn sợ giùm cho người khác và đem nạn đói nhát người khác nữa. Ai chết đói không thấy, thấy bà tròn vo như cái bao gạo. Chị bán thuốc lá không đối đáp nữa. Chị trề môi ngút anh thợ sửa xe đạp hạ thấp giọng. Ý có bà xã mọc khoe hoài. Rồi chị cười tủm tỉm một mình. Một người đàn ông đi đường, áo đi mưa không gài nút, lè phè bay theo gió, ghé lại mua thuốc lá, hỏi. Bộ bà xã mập lắm hả? Không có đâu, ở đó mà nghe cái miệng của ổng. Bà hơi có da có thịt một chút, người tròn trịa dễ coi, đâu phải mập thù luôn. Chắc hay ghen? Cũng không, bà hiền hậu, biết điều lắm, chòm xóm ai cũng thương. Ghẹo ổng chơi vậy mà. Ổng thì có bộ hoạt bát dữ đó nha. Coi vậy á mà con nhà dạy chợ. Với người quen thân, ổng làm bộ trổ mồi dê, chót chét cái miệng cho vui vậy chứ. Gặp đàn bà lạ đó ổng nhát hết à. Ra chợ mấy con mẹ hàng tôm hàng cá nạt, ổng đính khe. Chị có đứa con nhỏ nào mê kẹo không? Lúc nhúc một bầy, ông hỏi chị vậy? Còn mấy đồng á, chị khỏi thối, tặng mấy cháu nó ăn kẹo. Thấy chị đàn bà cầm lo le 3 đồng bạc trong tay do dự, nhìn ông chưng hửng, ông nói tiếp. Thưởng chị đó, trời lạnh đang có chuyện buồn ở trong bụng. Gặp hai anh chị nói chuyện, nghe nó ấm và vui, tôi nói thiệt tình chị đừng có ngại nha. Rồi ông khoác tay bước đi, đi vài bước, ông quái lại nhìn chị mỉm cười. Người đàn bà không cười nhưng mắt sáng lên. Chị muốn nói gì đó mà tìm lời không kịp. Cái ý hơi khó nói. Chị muốn nói sự tốt bụng hồn nhiên không lẳng lơ của ông cũng có làm cho chị ấm và vui. Bên kia đường, anh thợ sửa xe đạp nói với ông khách. Ông nói ông cho thêm tôi cảm ơn ông. Còn tiền công thì có giá cả đàng hoàng. Giá ruột 2 đồng. Ghép vỏ 3 đồng, 5 đồng thôi. Còn chuyện mưa gió thì tôi làm nghề, lạnh, ông ngồi chờ cũng lạnh, quề. Biết rồi, nhưng 5 đồng kia cũng là tiền công, chứ không phải cho. Công gì? Thì công anh làm thay đổi sự suy nghĩ của tôi đối với những người sửa xe đạp lề đường. Nói thật với anh nha, liên tiếp mấy tháng này, hễ xe hư liệu chữa được á, tôi chịu khó dắt bộ về nhà. Với người sửa xe nào mời ghép vô, tôi cũng trả lời. Cảm ơn, không sửa xe dọc đường nữa. Lỡ thề bán mạng như vậy rồi mà. Anh thợ cười. Giới nào cũng vậy, có người dày người khác. Nói cho ngay, giới của tôi dân chụp giật hơi nhiều. Nhưng có lẽ đó không phải là tất cả. Bởi vậy tôi mới cảm ơn, anh làm tôi suy nghĩ lại. Đằng chiếc băng đá, không biết ông già và anh bộ đội trẻ có lắng nghe câu chuyện của chị bán thuốc lá, anh thợ sửa xe đạp và hai người khách hàng hay không. Sau câu nói có tính tự thuật bộc lộ rõ ý đồ trình bày sự trơ trọi về họ hàng thân tộc của mình để gây xúc động chuyện làm quen. Anh bộ đội nhìn ông già, dò xem phản ứng. Anh hơi mất hứng, thấy gương mặt ông già vẫn bình thản, không phải cái bình thản dửng dưng của một tâm địa ích kỷ, vô tình hay một tâm hồn vì quá ư dày dạn mà trở nên khô cứng chai lì. Đây là cái bình thản của con người trầm lặng từng trải. Lòng nhân ái được thử thách nhiều, vượt hẳn lên trên những buồn đau vặt vãnh, không ngư sự sướt mướt tâm lý, không xao xuyến vì những lời than thân trách phận rẻ tiền. Hình như anh bộ đội có cảm nhận được điều tinh tế đó và tự thấy mình bộc lộ đời tư như vậy là dễ dãi, hơi đường đột. Anh không hờn ông già và ngước mặt nhìn lên dòm lá của một cây cao ở bên kia đường, bề quành cỡ hai người ôm, từ chán ba đến ngọn. Với những khoảng cách không đều đặn, thân cây bị phủ đầy dây leo và rán bay. Suốt mùa nắng, mấy dây leo và rán bay này sập xuống, quéo lại, khô cằn đi, có vẻ như tàn rụi. Màu xanh lục đầy sinh lực chuyển qua màu xám đất hơi nâu nâu của lá, rất là tiệp với cỏ cây. Vậy mà hễ bắt đầu mưa xuống là chúng nó sống lại xanh rần. Qua một chu kỳ nắng héo mưa tươi, mỗi lượt hồi sinh chúng lại phát triển thêm bề thế. Như vậy không biết từ bao nhiêu năm rồi, và bây giờ đây khối lượng ung tùm của chúng có vẻ như muốn ăn hiếp cái thân cây cổ thụ. Ông già đang trầm ngâm nhìn mưa, chú ý ngay đến cái nhìn của anh bộ đội. Chẳng nhìn gì trên cây sao vậy? Ông già hỏi bằng giọng nói có nhiệt tình gợi chuyện. Anh bộ đội không trả lời ngay. Anh lặng im một lúc, nhìn ông già dò xét. Rồi giọng nói vui vẻ của anh bộ đội đụm chút bùi ngùi. Thế bác có để ý thấy chùm phong lan đang trổ bông trên kia chứ? Anh vừa nói vừa chỉ lên. Thấy, cháu yêu thích phong lan lắm mà. Dạ không thưa bác. Từ lúc vào bộ đội á thì không kể. Trước đó cuộc sống đâu cho phép cháu yêu thích cái gì xa lạ với cơm áo hàng ngày, kể cả các loài hoa. Phong lan càng xa lạ với cháu hơn. Hồi nhỏ nghe câu hát Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo. Lớn lên thỉnh thoảng có ăn bánh bông lan, nhưng chưa hề thắc mắc tìm hiểu bông lan là bông gì, hình dáng nó ra làm sao. Vậy mà bây giờ cháu lại khó lặn lội từ bình thới vô đây, không kể gì lạnh lẽo, ngồi đội mưa nhìn lên chùm phong lan kia. Giọng nói ông già càng lúc càng gợi chuyện, anh bộ đội càng nói càng bùi ngùi. Anh im lặng, nén một tiếng thở ra. Chắc bác sành phong lan lắm hả? Chút ít thôi. Tôi có nuôi trồng vài loại, nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải đọc một số sách nói về nó. Tôi đã về hưu, nhưng còn công tác hợp đồng với công ty công viên và cây xanh. Chùm phong lan mà mình vừa thấy kia, giới thực vật học và chơi lan nhà nghề xếp nó vào một họ lớn, gồm chừng vài chục loại mường tượng nhau. Loại này người chơi lan tay ngang gọi nó nôm na là lan tay trâu hay là đai trâu gì đó không biết nữa. Nó là lan nội địa không quý, rất dễ tìm, gặp ở rừng già cao nguyên và miền đông Nam Bộ. Cháu phát hiện chùm phong lan này từ lúc nào? Anh bộ đội lại thở ra, do dự nhìn lên dòm cây sao suy nghĩ. Không có chuyện phát hiện nó. Chính cháu trèo lên cây sao á, gắn nó giữa cái đề sáng bay kia cách đi 5 năm. Vậy à, một thoáng sửng sốt hiện ra rồi tan biến nhanh trên gương mặt điềm tĩnh của ông già. Anh bộ đội mãi nhìn lên cây sao không để ý. Cháu không biết. À, lúc đó cháu 15 tuổi, đúng vào chỗ của chùm phong lan này. Có một chùm phong lan khác, cùng loại nhưng còi cọc khẳng khiu hơn. Có lẽ nó sắp chết. Một chị phụ nữ 23 tuổi đã cậy cháu trèo lên cây sao gỡ bỏ chùm phong lan đó, đánh tráo vào đúng chỗ ấy chùm phong lan mà mình thấy bây giờ nè. Lúc đó trong kẽ lá đã có nhú sẵn mấy nụ bông. Đặc biệt là phải làm lén, không cho ai thấy và giữ kín, không cho ai biết. Ít nhất riêng cho một mình cháu. Cô gái cũng phải cho biết làm như vậy với mục đích gì mới được chứ. Đó là điều cháu Đòi biết cho Kỳ được, mà chị phụ nữ kia cũng nhất định giấu cho Kỳ được. Rốt cuộc cháu nhượng bộ. Chị mà đã chịu nhờ ai chuyện gì, người nào từ chối được, phải có một trái tim bằng đất. Tại sao vậy? Chị hết sức tránh làm phiền ai, dù là một đứa con nít. Hình như chị lấy chuyện làm vui lòng người khác làm lẽ sống. Chị tên Nghiêm, cái tên nghe như tên đàn ông. Vậy mà cái chất, phải nói chất gì cho hết ý đây. Cái chất mềm mại, hiền lành, làm im dịu thần kinh người xung quanh, thì có lẽ phải đem 5-7 chị phụ nữ khác nén lại làm một, may ra mới bằng chị được. Đẹp lắm hả? Dạ không đẹp lắm thưa bác, vừa đủ để nói rằng chị là một người đẹp mà không sợ nói trật vậy thôi. Nhưng chị có sức gây cảm mến lạ lùng lắm. Chị cầm 2 trái mận, biểu cháu chọn một. Cháu dọn xong chị cười, biết là em sẽ chọn đúng trái đó, khen chị thông minh, chị lại cười lắc đầu. Không phải nhờ thông minh đâu, mà nhờ tốt bụng. Chị biểu cháu đừng ham sự thông minh, sự thông minh cũng quý giá đó, nhưng giao nó cho người độc ác, nó sẽ nhân tội ác thêm lên. Còn sự tốt bụng thì giao nó cho ai thì nó cũng là của quý. Một người ngu đần tốt bụng nhìn thấy được nhiều thứ mà kẻ độc ác thông minh không nhìn thấy. Chị dạy cháu phải lấy sự tốt bụng nhìn người. Bằng cách nhìn đó, có khi chỉ mới nhìn lưng mình đã thấy được mặt, mới nhìn mặt đã thấy được tâm hồn. Hồi nãy, lúc từ đằng xa đi lại, cháu nhìn thấy bác ngồi một mình trên chiếc băng này, nhìn lên cây sao, chỉ nhìn thấy lưng thôi. Cháu nghĩ rằng hôm nay cháu sẽ gặp được ông già mình cần gặp. Cần gặp một ông già chi vậy? Trong chừng hơn 1 năm nay, cháu náo nức muốn kể chuyện về chị Nghiêm với bạn bè đồng đội, nhất là sau những lần tiếp cận với cái chết trong đời lính. Nhưng cháu cứ do dự hoài, không có gì phải hổ thẹn, nhưng lại có cái gì đó làm cháu hoài nghi sự cảm thông đầy đủ của bạn bè cùng lứa tuổi. Không lẽ đi tìm một ông già? Và nếu quyết định như vậy, phải chọn ông già nào? Lần đầu tiên tôi nghe một thanh niên muốn tìm bạn tri âm ở lớp người già. Nói thêm về con người tốt bụng kia nghe chơi đi. Chị Nghiêm không phải chỉ tốt bụng thôi đâu bác. Chị còn có nhiều đức tính nữa, gây cảm mến sâu sắc hơn, như tinh thần trách nhiệm và lòng can đảm chịu đựng những nỗi đau thầm kín. Chị có một nỗi đau ít ai biết. Lần đầu tiên cháu nhận xét như vậy, cháu được chị khen giỏi, nhưng biểu cháu đừng tò mò tìm hiểu. Không phải chị làm hiểm hay không tin cậy cháu kín miệng. Chị nói đem chuyện đau buồn của mình thổ lộ với bạn, chỉ làm cực lòng người bạn mình, nên coi đó là điều không lịch sự. Mãi đến gần đây, vài người trong xóm mới biết được nỗi đau của chị. Hồi còn ở vùng căn cứ, chị đã hứa hôn với một người cán bộ. Anh này phạm pháp, bị câu lưu dài hạn để cải tạo. Sau giải phóng vẫn chưa được về, chắc là tội nặng lắm. Tổ chức thương chị, đặt vấn đề tương lai của đời chị, hỏi chị tính sao. Chị nói anh ấy còn có thể cải tạo được. Anh ăn cắp của công, đưa đến làm chết người ngoài ý muốn, trong một tình huống không thể biện minh được, cốt để lấy tiền nuôi chị đang đau nặng, có thể chết dọc đường tại một trạm giao liên không có bệnh xá. Chị cho là trong việc phạm pháp của anh, chị có một phần trách nhiệm nhỏ, và trách nhiệm đó còn hoài trong đời chị. Chuyện này được vài người biết là do tổ chức đặt ra bàn, chứ chị không hề tâm sự với bất cứ một người nào. Tổ chức đây là Ban Chấp hành Phụ nữ quận. Từ sau giải phóng, chị là cán bộ phụ vận quận đặc trách phường cháu ở. Gia đình chỉ có 2 mẹ con. Bà mẹ tuổi chưa tới 60 còn khỏe mạnh. Cha chị hy sinh trong rừng, hài cốt tìm nhiều lần rồi chưa gặp. Xin lỗi, hình như cháu kể lể quá dài dòng. Có dài dòng nhưng cần thiết, không dài quá đâu. Có điều tôi muốn hỏi, phải làm lén, không cho ai thấy và giữ kín không cho ai biết. Cháu có giữ được tròn không? Làm lén không cho ai thấy, cháu thực hiện đúng, còn giữ kín không cho ai biết thì bác là người đầu tiên cháu kể cho nghe mà không vi phạm lời cam kết. Chị Nghiêm kêu á, ráng chịu đựng điều thắc mắc đó lâu nhất á, là 3 năm. Tính đến hôm nay, chùm phong lan được gắn lên cây sao đúng 5 năm 10 ngày. Tức là bây giờ á, cháu đã biết được cái yêu cầu của công việc cô ta nhờ cháu làm. Dạ thưa bác, chưa, và chắc là không bao giờ. Giọng nói anh bộ đội lạc hẳn đi. Mấy tiếng sau cùng gần như là anh biểu bạo. Anh đứng dậy đi về phía chị bán thuốc lá. Không đầy một phút sau thì anh trở lại. Cách anh cầm điếu thuốc và nhả khói không thành thạo, cho biết anh cần hút để trấn áp xúc động chứ không nghiền thuốc. Ông già cũng nhồi một nhúm thuốc bỏ vào ống vố châm lửa hút. Cái cối hình trục, sần sùi, màu nâu đen được ông túm ở trong lòng bàn tay để che mưa bụi. Giọng nói em bộ đội bình thường lại. Chắc chị ấy đã chết rồi bác à. Cháu không biết đích xác nhưng cháu tin như vậy. Tại sao? Bác đã cho phép cháu dài dòng, nhưng cháu cũng cố gắng không dài dòng thử coi có được hay không. Thả lỏng để cháu nói về chị Nghiêm cho bác đã thèm, chắc bác chết lạnh. Muốn dắt tắt, xin bắt đầu bằng kết luận. Cháu kết luận, chỉ có cái chết mới giành được chị Nghiêm với cháu mà thôi. Để cháu đọc thuộc lòng bức thư duy nhất chị gửi cho cháu. Dắn tắt thôi. Em Hải, đến chỗ ở mới chị sẽ viết thư cho em. Nói hờ vậy chứ thế nào chị cũng trở lại tìm em. Cũng nói hờ thêm nữa là rủi như chị em mình không còn gặp lại nhau, thì dù ở đâu trong hoàn cảnh nào, chị cũng cầu mong cho em gặp may mắn, gặp hạnh phúc và nhớ thương em hoài cho tới chết. Chị không biểu em đừng đau khổ, không biểu em quên chị đi, không biểu em phải biết phận làm em, đừng yêu chị như yêu người tình. Biểu như vậy là không biết gì về tình yêu, là ra lệnh cho trái tim. Nhưng chị ra lệnh cho em phải đau khổ sao cho nhân cách. Mỗi tối trước khi ngủ, mỗi sáng khi thức giấc, em nói với em, đối với người đau khổ của nhân cách, nỗi khổ sẽ nhỏ đi, rồi em sẽ gặp người em yêu, gặp hạnh phúc. Chị không nói gạt em đâu, chị của em, ký tên Nghiêm. Đảm bảo với bác là không dư không thiếu một chữ nào. Bác coi đó, thương cháu như vậy, biết cháu đau như vậy, một con người có tinh thần trách nhiệm cao như chị Nghiêm đâu có nỡ nào, chỉ có cách giải thích bằng cái chết mà thôi. Bây giờ bác cho phép cháu hỏi lại bác. Hỏi đi. Đúng ra không phải hỏi mà nhờ bác suy nghiệm giùm cháu coi chị Nghiêm nhờ cháu đánh tráo giùm chùm phong lan còi bằng chùm phong lan sắp trổ bông nhằm mục đích gì. Tôi không suy nghiệm, tôi tưởng tượng. Có một ông già kia, một cán bộ cách mạng, bị địch bỏ tù lâu năm. Sau giải phóng, họ hàng thân tộc chết hết. Chỉ còn một cô con gái duy nhất tên Lan, bị bệnh tâm thần nặng, không còn hy vọng gì chạy chữa. Phải gửi tại một nhà thương điên. Một hôm trong lúc ngồi tại bãi cà phê này, ông nhìn thấy chùm phong lan còi mà cháu đã gỡ bỏ ấy. Tối lại, ông nằm mơ, gặp một vị thần linh mách bảo ông phải chịu khó mỗi ngày bỏ ra 15 phút nhìn chùm phong lan ấy với lời cầu xin cho con ông lành bệnh. Hễ chùm lan trổ bông, tức là lời cầu phúc của ông được đáp ứng tốt. Lòng thương con làm cho ông chịu mất lập trường trong một lần để thử nghiệm một cách chạy chữa hoang đường kỳ bí mà cho đến nay ông từ chối. Hành động cầu phúc câm lặng của ông không ai được biết ngoài một cô gái người dân mà ông thương như đứa con ruột bất hạnh kia. Cô gái cũng thương ông như người cha ruột chết vì bơm xương còn gửi trong rừng sâu. Nhưng chùm phong lan thì không thương ông. Mỗi ngày nó cứ còi cọc đi, ông vốn đã yếu bị nỗi thất vọng làm cho yếu thêm. Ông ngã bệnh phải đi nằm viện, chừng trở ra ông thấy chùm lan trổ bông. Anh bộ đội nhìn ông già trân trân. Cháu hồ nghi ông già, tưởng tượng kia chính là bác. Cháu được phép hồ nghi, miễn là đừng tò mò. Nhưng ông già có thật hay là ông già bịa là điều không quan trọng. Cái quan trọng là tình người có thật. Và khi thương ai, người ta có rất nhiều sáng kiến, kể cả cái sáng kiến lấy chuyện quan đường làm chất liệu nặng ra hy vọng để giảm nhẹ nỗi đau của người mình thương. Cử nữ gì bảy, cái gì vậy Phúc? Lại đây với ông nội đi con. Đằng kia, một em bé trai chừng đâu 6 tuổi, mặc quần đùi, áo ri lê, người lớn, dài quá gối, dùng dãy, gỡ tay chị bán thuốc lá đang ôm nó. Dì Bảy không cho ông nội. Dì Bảy, biểu đừng lộn xộn để ông nội nói chuyện. Không có chuyện gì đâu, lại đi con. Thằng nhỏ được buông tha, chạy ào lại ông già khoe. Bác Ngọc á, tặng ông nội cái muỗng não ông vố nè. Đẹp ghê chưa? Mắt ông già sáng lên. À, làm bằng cái muỗng cà phê loại tốt. Ông thợ sửa xe đạp này bữa nay xài lớn. Mà chịu khó nữa. Dòng cái thứ inox thiệt này á, vũ trần thân, vũ dởm á, thấy mặt nó đầu hàng liền. Không phải muỗng của bác Ngọc đâu ông nội ơi. Muỗng má lượm được, biểu con cầm ra nhờ bác Ngọc làm. Cháu nội của bác đây à, dễ thương ghê á. Giọng nói anh bộ đội đầy ái ngại. Ông già móc túi áo bành tô, lấy lượt chải mớ tóc bù xù của thằng nhỏ. Con chạy qua bác Ngọc nói ông nội cảm ơn bác. Thằng nhỏ chạy đi, ông già nói với anh bộ đội. Ông nội nó chết hồi nó 4 tuổi, cha nó chết hồi nó còn trong bụng má. Nó đi lượm các thứ linh tinh theo lề đường ở các đống rác. Bây giờ là công nhân đổ rác, có biên chế. Tôi được nó nhận làm ông nội qua trung gian của cái ống vố này. Hôm đó, hai má con đi ngang qua đây về nhà. Trời chạm vạng tối, bãi cà phê đang đông khách. Thằng nhỏ bỗng chỉ tôi, nói, ông nội kìa má. Má nó xác nhận là tôi hao hao giống ông nội nó thật. Cái ống vố củng cố thêm sự trùng hợp nhân dạng ấy. Ông nội nó cũng hút ống vố. Vậy là tôi có đứa cháu nội. Chỉ mấy ngày sau, tôi hiểu tại sao nó ham có ông nội như vậy. Hồi nó 4 tuổi, ông nội nó từ nông thôn lên chữa bệnh ở nhà má con nó. Nó mê ông nội lắm, vì ông nội cưng. Thằng nhỏ rất ngoan, chỉ có một cái chứng là khó cho uống thuốc. Mỗi lần cho uống thuốc, thì má nó thường nạt nộ, có khi phải dùng roi. Ông nội thì binh, ông thường biểu má nó dẹp thuốc đi, rồi tìm cách dỗ ngọt cho nó uống sau. Chỉ riêng có một lần, không hiểu tại sao ông lại gài bẫy nó. Ông cũng nạt má nó, biểu dẹp thuốc như thường lệ. Kêu nó lại vuốt ve, rồi thình lình nó ôm chặt nó, kèm tay nó. Sáng hôm sau, nó dậy sớm định làm lành với ông nội, thì ông nội đã về quê từ khuya. Nó hỏi hồi ra đi ông nội có hôn nó lúc nó còn ngủ hay không. Tội nghiệp, bà mẹ bị cái nghèo làm cho mất khôn, mất dịu dàng, nhè nạt con. Này, chừng nào ông nội mới hôn mày? Mày vô lễ làm ông nội giận, về ở dưới luôn, không thèm lên chơi với mày nữa. Ông không thèm lên chơi thật, chỉ ít lâu sau ông chết luôn rồi chứ đó. Vậy là thằng nhỏ mới 4 tuổi đầu đã biết thế nào là sự hối hận. Ông già mãi mê nói về thằng cháu nội bá dơ, có vẻ như quên mất tâm sự. Anh bộ đội ngồi bên cạnh, anh đăm đăm nhìn mưa bụi, nói bằng một giọng đầy chạnh lòng và tủi thân. Tội nghiệp thằng nhỏ quá, tuổi thơ của cháu cũng buồn thảm. Nhưng kiểu khác, một người mẹ hay nạt nộ vẫn là một người mẹ. Hồi cỡ tuổi nó, mỗi lần nhìn một thằng bạn bị má đánh đòn, cháu thèm được như vậy chứ không phải sợ. Ông già vỗ vai anh. Đây là cử chỉ thân mật đầu tiên của ông. Giọng ông vui hẳn lên. Xếp hồ sơ tuổi thơ lại đi. để nói về tuổi thanh xuân của anh bộ đội trẻ bây giờ. Hồi nãy tôi bịa, bây giờ xin giả dụ. Giả dụ như cô Nghiêm không chết mà chỉ trốn biệt, không cho cháu gặp thì sao? Anh bộ đội suy nghĩ thật lâu trước khi nói. Cháu muốn tin nó chị Nghiêm chết, làm gì không chung sống nổi với cái ý nghĩ chị thuộc về một người nào khác. Tin như vậy mà trong cuộc sống vẫn đi tìm. Vậy thì trong lòng cháu, muốn chị Nghiêm chết và muốn chị Nghiêm sống, cái nào là cái thật? Cháu phải mất 3 năm mới tự giải đáp được câu hỏi đó. Chị Nghiêm dạy cháu phải đau khổ có nhân cách. Cháu xin cãi lời chị một lần để hỏi bác. Chị Nghiêm còn sống hay đã chết? Cháu cả quyết rằng bác chính là ông già, mà bác bịa, bác đừng ngại chị Nghiêm chết. Giai đoạn đó qua rồi, ông già cười bao dung. Cả hai, ông già thật và ông già bịa, đều không trả lời cho cháu đâu. Ông già này trả lời cháu một điều cháu không hỏi. Từ hàng ngàn năm nay rồi, những người đàn ông mất người yêu ngang bướng giống y nhau. Họ tuyên bố rằng, trong cái cõi người ta u ám, lạnh buồn này, không còn người đàn bà nào. Đừng ai cãi lại họ uổng công. Hay để việc đó cho thời gian, trừ những người tự sát, đem theo điều suy nghĩ ngang bướng đó. Những người còn lại lần lượt nói lên lời cảm ơn thời gian. Thời gian là bao lâu thưa bác? Hổng lẽ 5 năm trời, biến thằng con trai mới 7 tiếng nói giọng ồ ề như gà trống tập gáy thành một trung sĩ của quân đội nhân dân lại không được kể là một khoảng thời gian trong đời người. Cái đó tùy thuộc từng trái tim một, không có trái tim nào giống trái tim nào cả. Cũng không có một định luật chung nào cho mọi trái tim về những chuyện sướng khổ, buồn vui, nhớ quên yêu ghét. Như vậy sự tình cờ xếp đặt cho cháu gặp chị Nghiêm là thương cháu hay là ghét cháu, tốt bụng với cháu hay độc ác đối với cháu? Đừng nên hỏi ai điều đó. Không lẽ đi hỏi số phận? Càng không nên. Hỏi số phận là than thân trách phận, là đau khổ, không có nhân cách. Nên tự hỏi mình và tìm câu giải đáp trong cuộc sống. Cuộc sống chỉ êm dịu đối với ai nhìn nó bằng cái nhìn êm dịu. Điều suy nghĩ này không phải của tôi mà là của một ông già tôi gặp trong sách hồi tôi 23 tuổi. Tôi tin cháu có sự can đảm cần thiết đó. Chỗ đứng quý phái nhất của một thanh niên ở lứa tuổi 20 trong tình hình này của đất nước là chỗ nào? Với một vết thương tình 5 năm chưa thành thẹo trong lòng, cháu đã tỉnh táo sáng suốt, chọn đúng chỗ đứng đầy hào quang ấy. Xin có lời khen. Như vậy là biết đau khổ có nhân cách. Tôi xưa nay vốn hà tiện lời khen tặng. Thôi mình chia tay, tôi bắt đầu nghe lạnh rồi. Gió điệu này là mưa bụi, sắp nhường chỗ cho mưa nặng hột đó. Cảm ơn bác đã cho cháu một buổi chiều đáng ghi nhớ trong đời. Ông già bước đi vài bước, quay mặt lại. Cái gì làm cháu muốn ghi nhớ nó? Mưa rước cá. Mưa rước cá à? Ông già cau mày nghiệm, thấy ông có vẻ nghiệm không ra, anh bộ đội cười héo hắt. Cháu từng nghe nói mưa ngâu, mưa thu, mưa dầm, mưa bụi, mưa lâm râm. Lần đầu tiên nghe bác nói mưa rứt cá. Với một người nào khác, chắc nó không gây xao xuyến. Tại vì trong lòng cháu đang có một con cá. Ngoài cuộc sống, cháu đang đi tìm một con cá trong câu hát. Ông già gật gù, giọng hào hứng và cảm động. Rồi, nghiệm ra rồi, sông dài con cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ, bao nhiêu năm cũng chờ. Hay, những câu hát nói về chờ nhau và tìm nhau trong tình yêu bao giờ cũng là những câu hát hay. Thôi, đi đi, chúc gặp may mắn và giữ được can đảm. Anh bộ đội chưa đi ngay, anh còn ngồi nán lại, nhìn lên cây sao. Nửa tháng sau, vào một buổi trưa tạnh ráo, cũng trên chiếc băng đá mài mà bạn đọc đã biết, ông già nói với cô gái ngồi bên cạnh mà như nói vào khoảng không bằng giọng trầm trầm xa xôi của người đọc thoại. Ông nói trong chừng 5 phút, ngừng lại nhìn cô gái hồi lâu, rồi giọng ông trở lại bình thường. Giữa cha con mình, từ hồi nào tới giờ chưa có gì là khách khí. Lan cho phép ba khách khí lần đầu. Ba cảm ơn con. Ba nói tiếng cảm ơn này không phải lặp lại những tiếng cảm ơn mà ba đã nói trong đời từ khi ba biết nói. Con thì con lại thấy phải xin lỗi ba. Sau khi chị Lan chết ở nhà thương điên, đáng lý con phải nói cho ba biết để ba đừng giận vị thần linh nào đó ba gặp trong chiêm bao. Thôi, ba bỏ cái thói quen ra đây nhìn chùm Phong Lan đi. Chỉ có buồn phiền thêm thôi, ba. Tâm hồn ba không dung nạp những thứ buồn có hại đâu, con đừng lo. Có những nỗi buồn lúc đầu làm mình đau, lần lần nó vô hại để trở thành bạn của mình hồi nào không hay. Như chỗ đau ở bả vai của ba vậy. Mấy năm nay đi chơi xa. Một đêm nọ, khi cửa mình, ba nghe nó trở lại, ba chào nó như chào một người bạn. Nó sẽ theo ba xuống mồ. Hãy nó quấy rầy ba nhiều thì đã có những viên glyphanan của con. Cô bé kéo cái cổ áo bành tô tuột khỏi vai phía trái của ông già để sờ cái bả vai qua lòng vải mỏng của sơ mi. Rờ nhẹ như vậy có đau không ba? Không mà, ba gầy đi nhiều lắm chứ không phải gầy chút đỉnh như ba tưởng đâu. Ba phải quan tâm tới sức khỏe của ba nhiều hơn nữa mới được. Sắp tới đây á, lâu lắm con mới có dịp đi Sài Gòn thăm ba một lần. Học xong lớp tu nghiệp ở tỉnh, con phải đảm trách thêm công tác văn xã của ủy ban huyện nữa. Lu bu lắm. Chỉ trong một buổi sáng này, con thấy ba phải tiếp khách ba lần. Hội phù lão, công ty công viên cây xanh, rồi ban vận động gì đó nữa của phường. Nói dài nhất là cái bà Mười của ban vận động. Hồi sáng con sẵn giọng với bà, chắc bà giận. Người nào cũng nhớ rằng ba đang đau nên ai cũng bắt đầu bằng câu hỏi thăm coi bệnh ba đỡ chưa. Nhớ rằng ba bệnh nhưng lại quên rằng bệnh tật đâu có thuyên giảm bằng những câu hỏi thăm đỡ chưa. Ông già cười ngắt lời. Những người đó có quên nhưng con lại quên nhiều hơn họ. Người bị họ làm phiền, làm cực lòng trước hết là bản thân họ, rồi mới tới ba. Và họ chịu cực như vậy để làm gì? Một điều quan trọng nữa mà con quên là hiến dâng trọn đời mình có nghĩa là cho tới chết, chứ đâu phải chỉ tới khi già yếu. Con bớt thương ba lại đi để thương con. Tết này con 29 tuổi rồi. Chuyện thằng Hải, nếu như chỉ biết nó qua lời con nói, ba không gửi ra đâu. Nhưng sự tình cờ đã cho ba gặp nó. Cô gái sửa áo ông già cho ngay ngắn, gài nút lại, ngó mông ra đường im lặng hồi lâu. Rồi giọng nói của cô chuyển từ cái âu yếm đối với người thân ngồi bên cạnh qua cái mang mát buồn đối với người thân đang ở xa. Tấm lòng của Hải là chuyện khỏi bàn. Nó đủ sức và biết cách làm cho người con gái nào yêu nó cảm thấy mình gặp hạnh phúc. Đó là phần của nó có để cho con. Còn con có thể cho nó cái gì ngoài sự mau già của một người phụ nữ lớn hơn nó 8 tuổi? Ba nói gì? Sự toại nguyện trong tình yêu à? Cái đó ai cũng ham hết trơn á. Tưởng nó là cái gì lớn lắm. Thực ra nó quyết định rất ít trong vấn đề hạnh phúc. Ngay từ khi biết Hải yêu con, đâu phải con không có chút xao xuyến gì ngoài tình chị thương em, rồi chút xao xuyến đó trong 5 năm nay con xếp nó vào hồ sơ chết. Lúc giải quyết xong chuyện ly hôn với anh Thạch, trong cái mừng thấy trách nhiệm mình chấm dứt, con có đem cái xao xuyến đó ra xem xét lại một lần. Hồi nãy khi nghe ba kể tới con cá lội biệt tâm, con cầm không được nước mắt, lại muốn đem nó ra xem xét nữa. Nhưng bây giờ cơn xúc động qua rồi, con lại muốn làm con cá lội biệt tâm. Cô gái ngừng nói. Ông già lặng thinh nhìn lên cây cao. Giai đoạn mãn khai của hai cái hoa lan đã đi qua. Một số nụ gần nách lá bắt đầu úa. Con cá biệt tâm trong câu hát sẽ mãi mãi là con cá biệt tâm, để câu hát được sống dai trong dân gian, bao giờ cũng đầy dẫy những mối tình gian dở. Nhưng con cá biệt tâm của từng con người bền gan nhìn sông dài chờ đợi người yêu có khi lại xuất hiện. Nghiêm và Hải gặp nhau trong tang lễ ông già 3 năm sau. Trong số người đưa ông đến nơi yên nghỉ sau cùng, có anh Ngọc, thợ sửa xe đạp, chị Bảy bán sữa đậu nành, thằng Phúc và má nó, chị công nhân quét rác. Trước khi chia tay, Hải và Nghiêm ngồi nói chuyện với nhau trong nhiều tiếng đồng hồ, cũng trên chiếc băng đá mài, núp dưới dòm lá hình mui ghe của cây bóng giấy. Lúc ấy là mùa khô, hai người có nhìn lên thân cây sao, nơi đó chùm phong lan chết đã mất dạng trong những dề dây leo héo úa đang chờ mưa. Nhưng không ai nhắc đến nỗi bất hạnh của ông già. Nỗi bất hạnh chỉ có người khác nhìn thấy, chứ bản thân ông không bao giờ cảm thấy già. Ông chết với sự toại nguyện về cuộc đời ông, tuy hiu quạnh cô đơn nhưng có ích cho người khác. Trong câu chuyện, hai người có phiền trách nhau, có tranh cãi, có cam kết, có hứa hẹn, và mỗi người đều có khóc, có cười. Còn sau đó, họ có trở thành vợ chồng hay không thì người kể chuyện nói với người viết rằng anh ta không được biết.